Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hoàng Nam ở huyện Hoài Ân, ông Trần Văn Liêm ở huyện Tây Sơn và bà Phan Thị Bích Liên ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hoàng Nam ở huyện Hoài Ân hỏi, công dân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, có được nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề không? Nếu có thì được hỗ trợ như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 Nghị định 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm quy định về đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề sau đây. Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này. Điều 15 Nghị định 61/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề như sau. Các đối tượng theo quy định tại Điều 14 Nghị định này được hỗ trợ đào tạo nghề khi có đủ các điều kiện sau đây. Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. Chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. Điều 16 Nghị định 61/2015 của Chính phủ quy định về nội dung và mức hỗ trợ đào tạo nghề như sau. Các đối tượng theo quy định tại Điều 14 Nghị định này tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng được hỗ trợ. Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Luật Giáo dục Nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các đối tượng theo quy định tại Điều 14 Nghị định này tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp được cấp thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm đào tạo nghề và có giá trị sử dụng trong một năm kể từ ngày cấp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định này. Như vậy, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự có thể được nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề theo các quy định hiện hành. Ông Trần Văn Liêm ở huyện Tây Sơn hỏi, nhà nước có chính sách thuế phí như thế nào đối với hoạt động bảo vệ môi trường? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 136 Luật Bảo vệ môi trường quy định chính sách thuế phí về bảo vệ môi trường cụ thể. Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất gây ô nhiễm môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường được xác định căn cứ vào mức độ gây tác động xấu đến môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau. Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường, khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường, dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải, mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản, tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường, để đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường, biểu khung mức thuế phí bảo vệ môi trường đối với từng đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Bà Phan Thị Bích Liên ở huyện Phù Mỹ hỏi, chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng và chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định mới như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 18 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng cụ thể. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và 9 điều 16 của pháp lệnh này. Trợ cấp hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn. Phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình, điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm, nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm E khoản 2 điều 5 của pháp lệnh này. Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, chết. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, chết. Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định nêu rõ các công việc thực hiện hợp đồng bao gồm các công việc hỗ trợ phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác liên quan gồm lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại mục 2 ở dưới, lễ tân phục vụ, tạp vụ, trông giữ phương tiện, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công việc hỗ trợ phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức viên chức theo quy định của pháp luật. Các công việc hỗ trợ phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ chính sách như công chức gồm bảo vệ các cơ quan đơn vị, văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, văn phòng Chính phủ, kho tiền hoặc kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, kho bạc Nhà nước, kho ấn chỉ thuế, kho ấn chỉ hải quan. Lái xe phục vụ bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương bộ trưởng trở lên, lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, kho bạc Nhà nước. Người làm công việc hỗ trợ phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý. Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định nêu rõ, các công việc quy định ở trên được ký kết hợp đồng bằng văn bản, trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại nghị định này. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định ở trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan. Đối với cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành, có đủ sức khỏe để làm việc, có lý lịch được cơ quan thẩm quyền xác nhận, có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng. đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được hưởng các quyền lợi sau đây. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định như đối với cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ nêu trên. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Chịu trách nhiệm về thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định pháp luật, theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian làm việc theo hợp đồng lao động, không kể thời gian tập sự, thử việc. Đối với trường hợp ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ được tính làm căn cứ xếp lương theo vị trí việc làm nếu được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức. Việc xếp lương tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định của pháp luật. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài đến đây là kết thúc.